Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ Sáu hàng tuần từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Làm sao ta trọn vẹn nghĩa vu lan? Làm sao ta vẹn nghĩa vu lan? Như trời cao biển rộng sâu ngút ngàn, như trời cao biển rộng sâu ngút ngàn, dù chả thế nào đều trong muôn một. Tuyệt vời thay, trọn vẹn nghĩa vu lan. Hiếu trọng ra sao trọn vẹn vu lan? Hiếu trọng ra sao trọn vẹn vu lan? Tư ân lo đền đáp hết tim gan, mẹ tổ tiên trường sư thầy tổ, ân cha đồng đều dâng trọn vẹn tâm can.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Vu Lan hôm nay, được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Thu Phong, Lam Thủy, Phí Văn Nghĩa và Mỹ Ái.
Vu Lan. Vu Lan là đạo hiếu hạnh, Vu Lan là đạo khắc cốt ghi xương, không những với các đấng sinh thành mà còn cả với muôn loài muôn vật quanh ta. Vậy Vu Lan đây, đạo hiếu đây, đạo ghi ân đây, không chỉ có một ngày, một mùa mà chúng ta phải nói rằng Vu Lan trong từng phút, từng giây, từng sát na. Có nghĩa là Vu Lan không bị giới hạn và dính dáng gì với thời gian. Như thế mới thật là nghĩa Vu Lan.
Lòng hiếu thảo già ghi ân bất diệt, ơn mười phương có sức sống nhiệm màu, lòng hiếu thảo già ghi ân bất diệt, ơn mười phương có sức sống nhiệm màu. Năng lực linh thiêng vi diệu, không sắc sắc không huyền diệu biết bao nhiêu, muôn loài muôn vật hòa nhịp sống đáng yêu, động tình âm dương cùng thể tuyệt mỹ miều, cùng thể tuyệt mỹ miều.
quý thính giả vừa nghe ca khúc Vu Lan, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca Duy Quang. Ca khúc này được trích trong CD Mùa Vu Lan của Thiền Viện. Chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm được phát thanh vào mỗi tối thứ sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện Viện Dưỡng Lão của nhà văn Trịnh Gia Mỹ do Lam Thủy diễn đọc.
Viện Dưỡng Lão. Mỗi sáng thứ tư, Ngọc Thường thắp tùng theo các sư cô vào Viện Dưỡng Lão thăm những người Việt Nam ở đó. Lâu ngày, sự thắp tùng này trở thành một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt hàng tuần của Ngọc. Khu nhà lạnh lẽo, có dãy hành lang dài, sơn màu trắng, lạnh lẽo như bệnh viện, chẳng có gì hấp dẫn, mà sao nó mời gọi Ngọc đến thế? Khu nhà có những căn phòng nhỏ vuông vức, thoang thoảng mùi ngay ngáy, khai nồng của nước tiểu, đôi khi xen lẫn phân vương vãi trên những tấm nệm mỏng. Sao mà nó làm cho Ngọc thiết tha đến thế? Khu nhà vô chi, mà có lúc Ngọc nghĩ nó như một nấm nhà mồ vĩ đại, chôn dần những cụ già đang bị đời sống quên lãng, chờ giờ để lên đường. Vậy mà sao nó vẫn làm cho Ngọc cảm thấy day dứt, cảm thấy khó chịu nếu tuần lễ nào bận việc không đến được? Các cụ đã trở thành một phần trong đời sống của Ngọc. Đến thăm viếng các cụ thường xuyên, Ngọc quen và biết dành cá tính từng người. Cụ Cơ thì hiền lành, ít nói nhưng lại hay tủi thân. Đụng gì cụ cũng khóc, làm gì cụ cũng lẫy hờn. Nhiều khi cụ bỏ cả bữa cơm chiều chỉ vì một lời nói bâng quơ. Bác Tám thì nóng nảy, hay la hét mỗi khi có điều gì không vừa ý. Bác thù Việt Cộng đến tận xương tủy. Bác nói tài tụ Việt Cộng nó chiếm miền Nam, nếu không thì giờ này bác đã làm đến chức gì rồi đó chứ. Mấy đứa khó ưa ở đây làm gì có được cái diễm phúc sờ vào chân của bác, nói chi là chúng nó dám la mắng bác như bây giờ. Còn cụ Điền thì chỉ thích nói tiếng Mỹ, nhưng lại có cái tật pha tiếng Tây nên chẳng ai hiểu, hoặc nếu có dáng hiểu thì cũng phải đoán lờ mờ. Khổ nỗi là cụ chẳng bao giờ chịu nói tiếng Việt. Cụ bảo phải tập nói tiếng Mỹ cho nó quen, để còn nói chuyện với đám cháu của cụ khi chúng vào thăm. Nhưng chưa lần nào Ngọc gặp con cháu của cụ vào thăm cả. Ngọc thân với cụ Lũy và bác Nga hơn hết. Phòng của cụ Lũy ở giữa khu building, và phòng của bác Nga thì ở cuối tòa building. Cuộc sống của hai người hoàn toàn đối lập, cho Ngọc một cái nhìn chung dung về cuộc đời. Cụ Lũy âm thầm, trong khi bác Nga thì ồn ào. Cụ Lũy lúc nào cũng sống trong sự chờ đợi, mong mỏi, trong khi bác Nga thì có vẻ chẳng mong mà lại có được đầy đủ. Cụ Lũy chịu đựng, còn bác Nga thì thỏa mãn. Hai cuộc đời khác biệt như hai mặt của sự sống và sự chết. Lần đầu tiên gặp cụ Lũy, Ngọc để ý đến cụ ngay. Nhìn cụ bây giờ, không dễ gì người ta hình dung ra được một vị quan quyền oai phong lẫm liệt ngày nào. Cụ tiều tụy đến thảm hại, thân hình cụ mỏng dính, dán sát xuống mặt nệm nhầu nát và mỏng manh như chính thân hình cụ. Qua cái chăn phủ trên người, Ngọc có cảm tưởng tấm thân còm cõi của cụ Lũy chỉ còn toàn xương. Cụ nằm im như pho tượng, khuôn mặt không lộ một chút cảm giác nào. Nếu không có cặp mắt còn đưa qua, liếc lại một cách chậm chạp, thì chắc người ta không thể nhận biết cụ còn sống. Cụ Lũy rất ít nói, họa hoàn lắm. Mới nghe cụ nói một vài tiếng. Có thể vì ít nói quá, cho nên mỗi khi muốn nói, cụ Lũy phải cố gắng uốn cái lưỡi khá lâu, rồi mới dặn ra được một câu, thường là câu ngọng nguệu khó nghe. Phải để ý lắm mới hiểu cụ muốn nói gì. Đôi lúc đến thăm, Ngọc ở với cụ Lũy lâu hơn và thường đem những chuyện vui trong sở kể cho cụ nghe. Thỉnh thoảng, Ngọc cũng làm cho cụ cười, nhưng Ngọc thấy nụ cười hiếm hoi của cụ Lũy, sao mà nó héo hon, sao mà nó tội nghiệp. Mỗi khi Ngọc ngừng kể, cụ đưa mắt nhìn Ngọc. Cụ giơ cánh tay khẳng khiu của cụ lên, như muốn đòi Ngọc kể tiếp. Ngọc luôn lợi dụng những cơ hội như vậy để bắt bí cụ, để dỗ cho cụ ăn. Lâu dần, Ngọc khám phá ra một điều, là chẳng có phương pháp nào khuyến khích cụ Lũy hay cho bằng phương pháp nói với cụ là cụ hãy chịu khó ăn uống, hãy chịu khó tập đi, rồi các con của cụ sẽ vui vẻ, sẽ đón cụ về. Những lúc nghe nhắc đến con, đôi mắt của cụ Lũy sáng lên, người của cụ như được truyền thêm nghị lực. Cụ dám đứng dậy, gập người trên chiếc máy tập đi mà lê từng bước. Cụ dám ngồi, vừa thở hổn hển, vừa cố tựa lưng vào thành giường mà múc từng muỗng súp lạnh tanh đưa lên miệng, triệu trạo nuốt. Cánh tay cụ yếu ớt, run run, có lúc làm đổ cả súp ra giường. Cụ Lũy âm thầm vậy, nhưng ngược lại, bác Nga thì đầy sinh động. Lúc nào, bác cũng là người cuối cùng Ngọc ghé thăm. So với cụ Lũy thì bác Nga tương đối còn trẻ. Ngọc đoán chắc là bác độ chừng hơn 60 hoặc sấp xỉ 70. Lần nào đến, Ngọc cũng thấy bác ngồi trên chiếc xe lăn ở ngay ngoài cửa phòng. Môi bác thường nở nụ cười và đầu tóc bác tươm tất. Bác Nga thích nói, nhất là về những người con của bác. Bác Nga có 2 hay 3 người con gì đó, Ngọc không nhớ rõ lắm. Người nào nghe nói cũng ăn học thành tài và có hiếu với mẹ. Bác khoe là 2 người con của bác thường gọi điện thoại thăm bác, nói chuyện cho bác vui. Họ cũng thay phiên nhau vào săn sóc cũng như giúp bác tắm rửa vệ sinh. Nghe bác Nga nói, đôi khi Ngọc cũng có hơi thắc mắc là sao những người con của bác không để bác ở nhà khi bác cũng chưa già lắm để phải trải những chuỗi ngày còn lại của bác ở nơi này. Nhưng Ngọc vội xua đuổi ý tưởng đó ngay. Ngọc đoán 2 người con của bác Nga chắc là thường vào thăm bác vào những lúc cuối tuần hoặc đầu ngày. Vì từ khi biết bác, Ngọc chưa lần nào được gặp họ. Bác Nga luôn hãnh diện về những người con của bác. Có lần, bác chỉ cái hình chụp một tòa nhà cao ngất dán bên tường, bảo là do con trai của bác xây, khiến Ngọc phục quá. Quả là một công trình xây dựng lớn. Lâu lâu cao hứng, bác ngâm những đoạn thơ tình rất mùi do con gái bác sáng tác, làm Ngọc càng phục hơn. Nhìn gương mặt rạng rỡ của bác Nga khi nhắc đến những người con, Ngọc cũng vui lây. Nhưng có một lần, bác Nga bảo Ngọc đẩy bác vào phòng, buồn bã nói, hôm nay là ngày sinh nhật bác mà chẳng thấy đứa con, đứa cháu nào đến thăm hoặc gọi điện thoại. Bác bảo chẳng đứa nào còn nhớ tới bác. Nghe bác Nga nói mà Ngọc thấy tim mình xe sắt. Ngọc liên tưởng thật nhanh đến những thắc ngày sắp đến của bác trong căn phòng này. Bác còn ngồi trong chiếc xe lăn đó bao lần nữa để nhìn ngày sinh nhật của bác âm thầm đến trong sự chờ đợi và cô đơn. Ngọc nghiêng xuống sát tay bác, buông một câu khách sáo không ngờ. Happy birthday bác. Ngọc nghe tiếng mình lạ hoắc, nghe như tiếng ngói gạch vụn vỡ chập chờn. Bác Nga cua tay ra đằng sau tìm tay Ngọc. Bác xíu xít nói những lời cảm ơn Ngọc, xen lẫn trong tiếng cười giòn mà Ngọc nghe không rõ. Nhưng Ngọc biết là bác vui, vì đôi mắt bác chắc là đang ánh lên một niềm hạnh phúc. Ngày Tết, Ngọc cũng theo các sư cô vào thăm các cụ. Cụ Lũy ăn mặc chỉnh tề, trên đầu còn thêm một cái nếp nón nỉ nên trông cụ có vẻ mạnh khỏe, khác hẳn mọi ngày. Cụ nhìn Ngọc, cười, uốn cái lưỡi rồi nói, về, và ngó mông ra cửa. Ngọc thấy ánh mắt cụ Lũy y hệt ánh mắt của một đứa trẻ thơ mong mẹ về chậm. Thời thơ trẻ thứ hai, ai đó đã nói chắc không sai. Ngồi với cụ Lũy một chút, định tiến cụ ra xe khi các con cụ đến đón, mà mãi vẫn chưa thấy nên Ngọc đành phải từ giã cụ để sang thăm bác Nga. Trong lòng cứ sợ trễ, cứ sợ là bác đã về. Đúng như Ngọc đoán, phòng bác Nga trống trơn, cái xe lăn bác thường ngồi nằm chỏng chơ ở ngay góc phòng. Chắc là bác đã về ăn Tết với các con của bác rồi. Vừa lúc Ngọc quay gót thì cô y tá đi ngang, nhìn thấy Ngọc, cô dừng lại. Bà Nga đổi sang phòng 109 từ hôm qua rồi. Ngọc ngạc nhiên. Ơ, sao vậy? Bà bị stroke, giờ đang nằm mê man, chẳng biết gì hết, chúng tôi liên lạc với gia đình mà chưa được. Ngọc cảm ơn người y tá, rồi đi ngược lại phòng 109. Bác Nga nằm một mình với những ống dây chằng chịt nối vào người. Mắt bác nhắm nghiền, còn miệng bác thì há to, thở những hơi thở nặng nhọc, nghe như tiếng ngáy của một người đang trong cơn ác mộng. Một tấm khăn trải giường mỏng phủ dài từ ngực đến chân. Bên cạnh giường bác Nga, cái biểu đồ vô nghĩa đang chạy những lần lên xuống như những đợt sóng nhấp nhô ngoài khơi. Những lần vẽ chậm chạp đang thu nhỏ dần khoảng cách giữa sự sống và chết của một kiếp người. Thỉnh thoảng bác Nga cựa mình ú ớ với những tràng âm thanh vô nghĩa. Ngọc đứng sát vào mép giường, cảm thấy đời sống bác Nga cũng mấp mé ở đâu đó, đang dần trôi. Một hồi lâu thì bác Nga mở mắt, dường như có một đốm lửa nào đó loe lét vừa lóe lên trong đôi mắt đã lờ đờ. Con tới rồi đó à? Ngọc dại nhỏ, tiếng dạ nghe mơ hồ như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Con cho mẹ về đón ông bà ăn Tết, nghe con. Ngọc dạ lớn hơn, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má bác Nga. Bác cựa mình, cố gắng giằng sợi dây đang cột chặt đôi tay bác vào những thanh sắt. Ngọc luồn tay xuống, nắm lấy tay bác siết chặt như muốn truyền cho bác thêm nghị lực. Bỗng nhiên Ngọc rùng mình vì bàn tay của bác Nga lạnh ngắt. Một hồi lâu bác lại mở mắt thều thào, con cho mẹ ở nhà. Đừng bỏ mẹ ở đây nữa. Mẹ sợ. Vâng vâng. Thưa mẹ. Ngọc cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Có một cái gì đó như vừa đổ ập xuống gậy phụ. À, thì ra đây mới là giây phút sống thật của bác. Hóa ra bấy lâu nay bác Nga sống bằng ảo tưởng. Bác sống bằng mộng mơ. Bác sống bằng những vở kịch mà bác vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên và cũng vừa là khán giả. Bác leo lên sân khấu, rồi bác lại chạy xuống ghế ngồi. Bác vỗ tay, bác cười, bác khóc. Bâng quơ một mình, cô đơn một mình. Ngọc thầm ước, phải chi con gái bác có mặt ở đây giờ này để nghe những lời ao ước của mẹ. Bác Nga cố gắng thều thào một cách khó khăn. Con, cho mẹ về, thật hả con? Vâng, thật, về bây giờ, về ngay. Ngọc siết chặt tay bác Nga, cảm thấy hai hàng nước mắt nóng hổi của mình đang trào ra, lăn xuống đôi môi, mặn chát. Con... cho mẹ ở nhà, thật hả con? Ngọc gật gật, nghe tiếng lòng mình nức nở. Vâng, vâng, ở nhà. Con không để mẹ ở đây nữa đâu. Mẹ yên tâm. Bác Nga cười, nhắm nghiền đôi mắt. Bác nói những câu gì đó mà Ngọc không nghe được nữa. Tiếng bác nhỏ dần, im bặt. Rồi bác thở hắt ra một cái. Đầu bác ngoẹo sang một bên. Qua làn nước mắt nhòe nhòe, Ngọc cảm thấy nụ cười của bác Nga lung linh, lung linh. Ngọc đỡ đầu bác lên, đặt ngay ngắn trên gối, nói nhỏ: lần này thì bác đã về nhà luôn rồi, bác không còn phải ở đây nữa. Bác ơi, bác ơi.
Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Sau đây là ca khúc Chăng Là Đã Trễ, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, hòa âm Giác An, do ca sĩ Hiếu Ngọc trình bày.
Bắt đầu cha đáp nặng lời suốt cuộc đời chung sống. Để tang làm gì thêm mai mía cho nhau, đừng chờ khi chết mới đền ơn cho nhau, đừng chờ khi chết mới thức tỉnh quay đầu. Tặng đùa cái chi khi người thân đã
Tâm Bảo hiểm Western, tọa lạc 9340 Bonsha, thành phố Westminster, điện thoại 714-891-8953, 891-8953, bác sĩ Nguyễn Đình Bảng. Tọa lạc 10961 Westminster, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 714-636-1744, 636-1744. Việt báo, điện thoại 714-894-2500. 894-2500. Printing Technic, tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709. Zen, quán cơm chay, tọa lạc 9329 Bonsha Avenue, thành phố Westminster, điện thoại 895-3637, 714-895-3637. Tobia Casket, xin liên lạc với chủ dân Thiêm Nguyễn, 714-894-3723, 894-3723. Vạn Hạnh Cơm Chay, điện thoại 714-531-4661, 531-4661. Thắng Remodeling, xin gọi cho Thắng 714-260-7191, 260-7191. Greenland Healthcare, tọa lạc 14560 Magnolia, Suite 100 và 101, điện thoại 714-756-3620, 756-3620. Làm đẹp, xin liên lạc Melody Flower gốc Phú Khất và Haya, 714-775-4648, 775-4648, hay Trung tâm Giáo Ngọc 714-531-2246, 531-2246. Cornerstone Granite, xin gọi cho chủ nhân Billy, 714-995-8467, 995-8467. TMN Insurance, tọa lạc 10141 Westminster Avenue, trên lầu Phở Lú, trong khu nhà hàng Ánh Hồng, điện thoại 714-741-2008, 741-2008. Tân Xanh Nhà Thuốc Bắc, tọa lạc 9659 Bonsha Avenue, trước cửa chợ TNK, điện thoại 714-839-6712, 839-6712. Dola Delivery, tọa lạc 14936 Dillow Street, thành phố Westminster, điện thoại 714-899-1350, 899-1350. ECCI Window and Doors, tọa lạc 12812 Brooker Street, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, tọa lạc 3601 West Central Avenue, thành phố Santa Ana, điện thoại 714-754-1383, 754-1383.
Thiền viện Sùng Nghiêm kính chúc quý thính giả thăng tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau, cũng vào lúc 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 trên ban tần 106.3 FM với chủ đề Vu Lan. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Vu Lan.
đẹp tựa ngọc.